Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri các phường xã trên địa bàn. Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri tổ dân phố 13, phường Cam Xá trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều nội dung quan trọng khác. Qua nghe báo cáo, cử tri tổ 13 phường Cam Xá vui mừng trước những kết quả của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri đã nêu một số ý kiến đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn, đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, lắp hệ thống tín hiệu đèn giao thông và hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư, quan tâm giải quyết chế độ phụ cấp cho chức danh Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam tại địa phương và hoạt động của các chợ trên địa bàn về vấn đề vệ sinh môi trường, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, sớm có cơ chế chính sách để giải quyết vấn đề đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tại xóm, tổ dân phố trên địa bàn, v.v. Tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời giao cho các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để xem xét giải quyết trong thời gian tới. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 27 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quan Triều. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị đã có 10 ý kiến kiến nghị của các bậc cử tri, trong đó các ý kiến tập trung vào các lĩnh vực tài nguyên môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, chế độ chính sách. Cụ thể như việc xuống cấp tuyến đường vào trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mầm non trên địa bàn đã nhiều năm chưa được khắc phục, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của nhân dân, phụ huynh và học sinh. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn. Tình trạng phát tán bụi từ nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn. Tình trạng xuống cấp của một số nhà văn hóa trên địa bàn. Nhiều nhà văn hóa chật hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt cho nhân dân. Nhiều cử tri mong muốn cấp có thẩm quyền bố trí quỹ đất để xây nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu hội họp của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến việc xây mới trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, vì hiện nay trụ sở đã xuống cấp và chật hẹp. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều giải trình làm rõ. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Mới đây, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân Chí Thị 8. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Hồ Xương Rồng thành phố Thái Nguyên phải thu hồi đất của hộ bà Chí Thị 8 tại thửa đất 139, tờ bản đồ số 49, phường Phan Đình Phùng với diện tích 160m2 đất ODT và 130,4m2 đất trồng cây lâu năm với tổng giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 1,5 tỷ đồng. Bà Chí Thị 8 đã nhận tiền theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm thu hồi đất, hộ gia đình bà Chí Thị 8 có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Qua xem xét, gia đình bà 8 đủ điều kiện giao đất ở tái định cư bằng diện tích đất ở bị thu hồi 160m2 và cộng thêm 40m2 suất đất tái định cư tối thiểu. Tổng diện tích đủ điều kiện giao đất tái định cư theo quy định cho gia đình là 200m2. Tuy nhiên, gia đình mong muốn các cấp có thẩm quyền của thành phố và Ban quản lý dự án xây dựng khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện hỗ trợ gia đình được mua thêm 100m2 đất thuộc dự án. Sau khi nghe công dân Chí Thị Tám trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu thảo luận đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, Ban quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng và các đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát hồ sơ giao đất tái định cư, trình Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng bồi thường thành phố ban hành quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Chí Thị Tám theo quy định. Thời gian xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2023, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị có liên quan tổ chức giao đất tái định cư tại thực địa cho hộ gia đình bà Chí Thị Tám theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Sáng ngày 28 tháng 6, trên 16.000 thí sinh trong toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian 90 phút. Kỳ thi năm nay, Hội đồng thi tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức 31 điểm thi với 703 phòng thi. Trong số trên 16.000 thí sinh đăng ký dự thi, có 15.674 em đang học lớp 12, cấp trung học phổ thông, 12.733 em, hệ giáo dục thường xuyên 2.941 em, số thí sinh tự do là 539 em, trong đó có 465 em chỉ đăng ký dự thi để xét tuyển đại học, 19 em đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, 55 em chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tự chọn là 15.830 em, trong đó có 3.147 em đăng ký dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, chiếm 19,88%, 12.683 em đăng ký dự thi tổ hợp môn khoa học xã hội, bằng 80,12%. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh đã huy động trên 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Các điểm thi đều tổ chức tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bố trí đầy đủ phòng thi dự phòng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, dự phòng tình huống bất thường khi có mưa bão, chủ động rà soát các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ. Ngày 28 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm, động viên, tặng quà các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 tại các điểm thi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2023-2024. Đến thăm và tặng quà các tình nguyện viên, lãnh đạo Thành đoàn Thái Nguyên ghi nhận biểu dương các đội thanh niên tình nguyện đã vượt qua khó khăn về thời tiết để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2023-2024, đồng thời động viên các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm một cách cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được biết, để kỳ thi diễn ra thành công, Thành đoàn Thái Nguyên đã thành lập 10 đội tiếp sức mùa thi tại 10 địa điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nhiều nội dung thiết thực trong hoạt động tiếp sức mùa thi, cũng như tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên đội tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các điểm thi. Chương trình tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với các nội dung chính như phát nước uống và vật phẩm cần thiết, hỗ trợ suất ăn cho thí sinh và người nhà thí sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất. Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID cấp lại mật khẩu, thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Ngày 27 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Trên 100 đại biểu thuộc 9 xã phường gồm Phúc Chiều, Sơn Cẩm, Thịnh Đức, Phúc Hà, Cao Ngạn, Linh Sơn, Quan Triều, Quang Vinh và Đồng Bẩm đã được Thượng tá Đặng Anh Đào, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phổ biến những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin, đồng thời chia sẻ những thông tin câu chuyện liên quan đến việc chia sẻ, bình luận về những thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội, các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đưa ra những khuyến cáo để tránh bị lừa đảo từ tội phạm công nghệ cao. Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững các quy định của pháp luật trong việc phát ngôn và đưa các hình ảnh trên các trang mạng xã hội, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm. Từ đó các đại biểu sẽ là những hạt nhân tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương. Tối ngày 27 tháng 6, tại phường Đồng Bẩm, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại chương trình, các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã biểu diễn 12 tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng Quang Vinh, đất nước anh hùng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước đổi mới. Trong đó có những ca khúc viết về thành phố Thái Nguyên và ca khúc ca ngợi giai cấp nông dân Việt Nam. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật. Thông qua chương trình nghệ thuật đã mang đến không khí vui tươi phấn khởi, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Đây cũng là dịp sinh hoạt tập thể để các hội viên nông dân nói riêng, nhân dân trên địa bàn nói chung, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ hội viên. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là một trong những môi trường quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức, tác phong, nề nếp sinh hoạt của mỗi cá nhân. Những giá trị truyền thống tốt đẹp như tinh thần yêu nước, yêu lao động, kính trên nhường dưới, hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà, thương yêu đùm bọc lẫn nhau luôn được các thế hệ gia đình Việt Nam trân trọng gìn giữ, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời liên tục bổ sung, tiếp nhận những giá trị mới, tốt đẹp của nhân loại, làm giàu thêm truyền thống của dân tộc. Ngày nay trong xã hội hiện đại, mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển. Song những gia đình tam đại đồng đường vẫn luôn mang lại nhiều điều tốt đẹp, lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của người Việt. Sống trong gia đình truyền thống nhiều thế hệ, mỗi thành viên đều phải tự điều chỉnh các hành vi và mối quan hệ của mình cho phù hợp, kính trên nhường dưới, yêu thương, đùm bọc nhau. Chị Trần Thị Hà, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho hay, chúng tôi không ở gần ông bà, nhưng cuối tuần cho các cháu ra chơi, thăm hỏi ông bà. Là con dâu có trách nhiệm với ông bà nội ngoại như nhau, rất quan tâm đến ông bà. Bình an và hạnh phúc là điều không hề dễ đạt được. Khi hai vợ chồng đều đi làm, tham gia các hoạt động xã hội, cùng gánh vác trách nhiệm tài chính và nuôi dạy con cái. Để duy trì ngọn lửa hạnh phúc, các cặp vợ chồng trẻ đang nỗ lực mỗi ngày để vun đắp tổ ấm của mình. Là bác sĩ, công việc căng thẳng, áp lực và thường xuyên phải trực đêm. Thế nhưng sau mỗi giờ tan làm trở về, anh Lâm lại sẵn sàng vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối cùng vợ. Sự hòa thuận chia sẻ giúp vợ chồng anh luôn vui vẻ. Các con chăm ngoan, học giỏi. Nhiều năm liền, gia đình anh đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Anh Hoàng Trung Lâm, tổ 12 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Tôi luôn cố gắng bố trí, sắp xếp thời gian để dành cho gia đình, luôn quan tâm đến những bữa cơm gia đình, phụ vợ đi chợ nấu cơm, luôn luôn mong muốn gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Việt, tổ 12 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho hay, khi công việc gia đình được chồng san sẻ, gánh vác cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì ngoài công việc cơ quan, công việc gia đình cần sự chia sẻ của người chồng, cùng nhau gánh vác thì gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc. Có thể thấy, có nhiều cách để thắp lửa hạnh phúc gia đình, song việc gìn giữ văn hóa ứng xử trong gia đình chính là nền tảng quan trọng đầu tiên, là giá trị cốt lõi để giữ nếp nhà ấm êm, kết nối bền chặt giữa các thành viên trong gia đình, vun đắp những chuẩn mực gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người, góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam. xác định công tác xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu. Qua đó xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 309.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong tổng số trên 390.000 hộ. Trong đó, thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phú Lương và Đại Từ là các địa phương có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cùng với đó, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình ở các địa phương đã được duy trì và hoạt động có hiệu quả, đã giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó có trách nhiệm trong việc phòng chống bạo lực gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ phát động, tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đây sẽ là khởi đầu cho những giá trị bền vững của gia đình Việt Nam truyền thống và hiện đại. Ngày 28 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình người Việt. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày gia đình Việt Nam năm nay như nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn yêu thương và chia sẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc ngay từ chính tổ ấm của mình. Bởi nhà nhà hạnh phúc sẽ là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng và phát triển. Mỗi chúng ta hãy tổ chức sum họp cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm để cùng nhau ôn lại truyền thống, nề nếp, gia phong, qua đó gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa ngày gia đình trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam. Cho dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay trở về.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1983, chỗ ở hiện nay, tổ 6 phường Đồng Quang, đi làm về, đỗ xe ô tô biển kiểm soát 20A43659 trước cửa nhà. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Huyền ra xe phát hiện kính chắn gió cửa phụ trước bên phải bị đập vỡ. Kiểm tra trong xe phát hiện mất trộm 33 triệu đồng. Tài sản thiệt hại theo chị Huyền trình báo khoảng 41 triệu đồng. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 20 tháng 6 năm 2023, chị Hà Thị Cẩm Bích, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đi làm về, đỗ xe ô tô biển kiểm soát 20A42840 trước cửa nhà. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, chị Bích ra xe phát hiện kính chắn gió cửa phụ trước bên phải bị đập vỡ. Kiểm tra trong xe phát hiện mất trộm 2 triệu 300 nghìn đồng. Tài sản thiệt hại theo chị Bích trình báo khoảng 2 triệu 300 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 28 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, khởi tố 2 vụ 10 bị can phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 32,15 gam ma túy heroin, 5,012 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 183 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 66 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 115 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 81 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 136 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 345 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 5 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững
chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769.
Tổng công ty điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900 9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900 9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý, cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy, hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.